Phần thứ 15, mẹ Matika Gama, người hộ độ tuyệt vời.
Có 60 vị tỳ kheo sau khi xin được đề mục thiền quán từ Đức Đạo Sư, họ bèn lìa xa thành phố ồn ào, tìm đến một nơi xa xôi vắng vẻ để công phu hành trì. Tại một ngôi làng sơn cước có tên là Matika Gama, thấy khung cảnh yên tĩnh, sông núi tươi xanh, dân cư trù mật, họ nghĩ nơi này tu tập thì thật là tốt. Vị tỳ kheo lớn tuổi nhất, được xem như là bậc trưởng lão, liền dẫn đầu hội chúng đi vào làng để trì bình khất thực. Có người mẹ của người thôn trưởng trông thấy chư tăng, bà rất hoan hỷ, bèn thỉnh vào nhà để đập bát cúng dường. Bà còn huy động nhà này nhà kia chung tay hùng góp vật thực cho cả 60 vị đều được đầy đủ. Trong một khu vườn, khi chư tăng đã thọ thực xong, bà mẹ người thôn trưởng tìm đến thưa hỏi để biết các vị sẽ đi đâu, về đâu, thì vị trưởng lão trả lời:
Này mẹ, chúng tôi định kiếm một nơi yên tĩnh, một nơi khất thực vừa đủ dùng để tu tập.
Bà hỏi:
Thế quý ngài thấy nơi này có được không?
Nơi này khá lý tưởng thưa mẹ.
Vậy thì chúng tôi xin thỉnh quý ngài ở đây, và mỗi nhà sẽ cúng dường đặt bát hằng ngày cho quý ngài. Quý ngài khỏi cần phải đi đâu xa nữa.
Vị trưởng lão và chư tăng im lặng nhận lời. Bà mẹ người thôn trưởng khi được biết thái độ im lặng ấy là chấp thuận, bà rất hoan hỷ rồi tỉ mỉ thăm hỏi cách thức làm nhà hội họp, các cốc liêu lác đác nơi này nơi kia như thế nào để dân chúng trong làng cùng chung tay lo liệu. Sau khi nắm bắt rõ nhu cầu cư trú, sinh hoạt của chư tăng rồi, bà còn hỏi tiếp là bà và mọi người có thể tu tập được không, bắt đầu như thế nào, tuần tự từ thấp đến cao như thế nào. Vị trưởng lão cặn kẽ nói về tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, bố thí cúng dường. Tuy rất khái quát, nhưng khá đầy đủ cho một cận sự nữ phải hành trì.
Vậy thì một số trong chúng tôi xin thọ trì tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới. Sau đó xin quý ngài hướng dẫn tiếp cho những bước cao hơn.
Lựa chọn một khoảng đất rộng ven rừng, dân làng phụ nhau là một căn nhà hội, rồi lác đác bên những cội cây, sườn đồi, ven suối, xa gần xung quanh nhà hội, họ làm thêm những cốc liêu, những mái lợp, những vòm che. Tuy tạm bợ, nhưng cũng là chỗ tu tập khá tốt trong 4 tháng an cư mùa mưa cho chư tăng. Khi đâu đó đã xong xuôi, vị trưởng lão tụ họp chư tăng ở căn nhà hội, rồi nhắc nhở rằng:
Được bà mẹ và dân làng cho đầy đủ tứ sự như thế này, thì chúng ta không thể biến nhát giải đãi được, phải tu tập cho tốt, hành đạo cho đàng hoàng. Nếu không, 8 cửa địa ngục sẽ mở cửa ra chào đón những ông chủ là chúng ta sắp trở về nhà đấy.
Cả hội chúng tỳ kheo im lặng, lắng nghe một cách rất nghiêm túc. Vị trưởng lão chậm rãi nói tiếp:
Không nên đứng, ngồi hay ở chung hai vị cùng một chỗ, ngoại trừ mỗi buổi sớm tụ họp ở đây để đi vào làng. Giới y bát được chăm sóc, lục căn phải thu thúc, râu tóc trong sạch sẽ, tướng mạo cần trang nghiêm để nuôi dưỡng đức tin cho mọi người. Hãy tâm niệm ta là người không phóng dật, ta là người chú niệm, có tinh cần, có ý chí duy trì phạm hạnh. Sau khi đi trì bình trở về, chúng ta gặp nhau ở đây, quét dọn trong ngoài, sắp đặt chỗ ngồi, ghè nước, vẽ chùi chân, đâu đó xong xuôi rồi cùng thọ thực trong yên lặng. Ngọ trai xong, dọn dẹp sạch sẽ đâu đó một lượt nữa, rồi không bàn chuyện phiếm, không trao đổi chuyện vô ích, rồi vị nào trở về lưu cốc của vị ấy. Tấn tu chỉ quán, chư huynh đệ có đồng ý như thế chăng?
Thưa hoàn toàn nhất trí.
Khi có người bị bệnh, hoặc phát giác có trường hợp cấp bách như gió, bão, lửa, đạo tặc phá phách, hoặc cần họp tăng do có khách đặc biệt, do chư vị trưởng lão ghé thăm, do thí chủ cần thưa thỉnh việc gì, thì ở đây hằng ngày sẽ có người báo trực, đánh lên 3 hồi bản gỗ, khi ấy chúng ta mới xả thiền, yên lặng đi về nhà hội. Về chuyện ấy nữa, huynh đệ có thêm ý kiến gì chăng?
Thưa rõ rồi. đầy đủ quá rồi.
Đây là bản giao ước bất thành văn, chúng ta nghiêm túc chấp hành chứ?
Thưa dân.
Thế rồi, ai về chỗ cư trú nấy, họ tu hành rất tốt, rất có hiệu quả, ai cũng thành tựu được ấn chứng này, thành quả khác. Hôm ấy, vào buổi chiều, bà mẹ người thôn trưởng dẫn theo mấy chục người, gồm con cái, dâu rể, cháu chắt, rất đông, cùng mang theo bơ, đường, sữa, dầu thấp, dầu thoa, thuốc ngừa bệnh, cùng đi đến căn nhà hội. Nhưng nhìn xung quanh, họ không thấy một ai, chỉ có một vị tỳ kheo trẻ ở đâu đó, vì thấy đông người nên bước lại, họ hỏi.
Các ngài đi đâu cả rồi, thưa sư?
Vị nào cũng tìm chỗ cho mình để tu tập.
Nhưng sao các cốc liêu quanh đây cũng không có ai?
Thấy trời tạnh ráo mát mẻ như thế này, các vị muốn tìm một hốc đá, một cội cây nào đó ở trong rừng.
Vậy nếu muốn gặp các ngài thì phải làm sao?
Vị tỳ kheo mỉm cười trả lời.
Hôm nay tôi trực canh, để tôi gọi các ngài xuống.
Nói xong, vị tỳ kheo lấy khúc cây đánh ba hồi bản gỗ. Lát sau, từ đâu đó trong rừng, hướng này, hướng kia, lần lượt chư tỳ kheo đi xuống căn nhà hội, rất lặng lẽ, riêng từng người, không ai đi chung với ai. Thấy tình hình như vậy, một ý nghĩ khởi sanh trong tâm bà mẹ.
Thế là các con trai của ta bất hòa với nhau rồi. Đã không thèm đi chung với nhau, mà còn không hề nói chuyện với nhau nữa.
Khi chư Tăng đã tụ họp đầy đủ trong căn nhà hội, bà mẹ cùng mọi người đến đảnh lễ, dâng mọi thứ vật dụng mang theo. Rồi bà mẹ nhìn vị trưởng lão cất tiếng hỏi.
Chư Tăng có chuyện bất hòa hay sao? Thưa ngài.
Không có chuyện đó đâu. Chư sư ở đây sống rất hòa hợp thưa mẹ.
Thế tại sao mọi người đi riêng lẻ, sống riêng lẻ, lại còn không hề nói chuyện với nhau nữa?
Ai cũng đang nghiêm túc, chú một chánh niệm, tỉnh giác để thực hành sa môn hạnh đó thưa mẹ.
Pháp tu sa môn hạnh đó ra sao thưa ngài?
Vị trưởng lão đành phải giải thích từ việc mặc y, mang bát, đi trì bình khất thực phải chánh niệm ra sao, trên đường đi phải thu thúc làm sao, về đến căn nhà hội phải thọ thực như thế nào, sau đó mỗi người tự tìm chỗ riêng để tu tập các đề mục thiền định hay thiền quán. Từ tờ mờ sáng cho đến tận đêm khuya, một vị tỳ kheo không được lơ là, thất niệm, không được phóng dật, giải đãi ra sao. Tất cả, vị trưởng lão đều giải thích rất cặn kẽ. Nghe xong, bà mẹ tán thán.
Ôi, thật tuyệt vời, làm sao là sa môn hạnh?
Rồi bà dè dặt hỏi.
Thế cái sa môn hạnh ấy, tôi thực hành chút chút được không? Chút chút đó có đem lợi thật sự cho chúng tôi không?
Vị trưởng lão hoan hỷ nói.
Được chứ. Mẹ cũng có thể tu tập được. Cứ từ từ đi từ cạn vào sâu thì có thể thành tựu được và an lạc, hạnh phúc trong đời này và nhiều đời sau nữa đó.
Vậy thì xin ngài hãy chỉ dạy cho tôi.
Thế là vị trưởng lão hướng dẫn cho bà mẹ cách niệm 32 thể trược, quán bất tịnh của thân. Rộng hơn một chút, nói về các đề mục khác thuộc về các định khác nhau. Sâu hơn một chút nữa, giải thích thế nào là danh tâm, danh tướng, cái gì gọi là ngũ uẩn, cái gì được gọi là danh và sắc. Và sau cùng, phải nhìn ngắm, quán chiếu ra sao để thấy rõ tam tướng vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Hóa ra, bà mẹ tuy lớn tuổi mà nắm bắt rất nhanh, rồi về nhà tu tập cũng tiến bộ rất nhanh như vậy. Trong vòng mới hơn 7 ngày mà bà đã xả ly tham khá nhẹ nhàng, rồi lần lượt đi từ các định từ cạn vào sâu. Ít hôm sau nữa, bà mẹ quán danh sắc, ngũ uẩn, thấy rõ sanh diệt, thấy rõ các pháp trống không, vô ngã, bà chứng quả A-na-hàm, có tuệ phân tích, có luôn cả tha tâm thông. Sau khi thọ hưởng an lạc của thiền, an lạc của đạo quả siêu thế, Trở lại cận hành định, bà mẹ suy nghĩ.
Ôi, thật di diệu và thù thắng thai là pháp sa môn hạnh. Mình mới tu tập chút ít mà gặt hái thành quả như thế này, thì chắc con trai của ta còn nhiều hơn nữa thế kia.
Tò mò, bà mẹ hướng Tha Tâm Thông rà soát một lượt tâm ý 60 vị sư lác đác nơi này và nơi khác, thì bà thấy rõ, hóa ra chưa ai được cái gì cả, thiền chứng cũng như đạo quả. Các trở ngại khác của các vị là tham nhiều, sân nhiều, phóng tâm, trạo cử nhiều, các tưởng quá khứ chi phối nhiều nên không trú tâm được. Và trên tất cả, cụ thể nhất là máu huyết, khí huyết của các vị có cái gì đó bất ổn, có cái gì đó xáo trộn, thân bất an, kéo theo tâm bất an.
Hóa ra là do vật thực không thích hợp mà sinh ra.
Kết luận như vậy xong, hôm sau bà mẹ sắm sanh nấu nướng nhiều thứ khác nhau, đầy đủ chất béo các loại, chất ngọt các loại, chất bùi, chất đắng, chất cay, chất xơ các loại, rồi thỉnh chư tăng độ thực ở căn nhà hội. Quả thật, nhờ vật thực thích hợp, tối hôm ấy, bà mẹ thấy chư tăng hành thiền tốt hơn, có vị đã an trú tâm, có vị đã đi vào cận hành định, có vị quán danh sắc, ngũ uẩn rất có hiệu quả. Hôm sau nữa, bà cụ yêu cầu chư tăng, sau khi trì bình khất thực quanh làng, trở về căn nhà hội, thì cho bà được cúng dường thêm. Và ai cũng ngạc nhiên, không hiểu làm sao mà bà cụ thường đặt bát cho từng vị với những món họ cần, những món mà họ thích. Có lạ gì đâu, bà đã âm thầm theo dõi từng vị nên biết rõ nhu cầu cơ thể của từng người. Nhờ sự hộ độ siêu việt của bà mẹ, trải qua gần mùa an cư, cả 60 vị tỳ kheo đều đắc quả A-la-hán. Ngày cuối cùng, chư tăng tụ họp ở căn nhà hội, vị trưởng lão nói:
Khi đến đây, chúng ta đều là kẻ vô văn phàm phu. Sau an cư mùa mưa, chúng ta đều chứng quả vô học, vô vi, giải thoát. Công lao ấy, công đức ấy, ai trong chúng ta cũng biết rõ là do nhờ bà mẹ của chúng ta. Một vị thí chủ hộ độ tuyệt vời. Vậy trước khi về kỳ viên yết kiến Đức Đạo Sư, chúng ta hãy đi chào bà mẹ, tri ân bà mẹ và chào cả dân làng đã cưu mang hộ độ tứ sự chu đáo bấy lâu.
Thế rồi, dẫn đầu là vị trưởng lão, chư tăng ôm bát đi vào làng. Gặp bà mẹ và gặp cả dân làng, họ nói lời tri ân và từ giã. Bà mẹ cười:
Từ rài, tôi không dám gọi các ngài là con trai của ta nữa. Tâm các ngài ở cao hơn, tôi tìm mà không thấy. Thật là kỳ diệu. Tôi thật là hạnh phúc để được hộ độ. Tôi thật hạnh phúc khi các ngài đã cho ngôi làng này, thọ thần và thiên thần ở đây cũng được an lạc theo. Về gặp Đức Đạo Sư, hãy cho tôi được gửi lời chào kính, tri ân bậc vô thượng giác.
Vị trưởng lão cũng cười, chân tình khuyên bảo:
Mẹ đừng nên quá đi sâu vào các thắng trí. Chỉ cần miên mật quán những ái di tế của sắc và vô sắc, quán những dính mắc di tế của ngã ở nơi thọ, tưởng và tâm hành là làm xong những việc cần phải làm ở trên đời này.
Bà mẹ chợt quỳ sụp xuống.
Đúng là vậy, tri ân trưởng lão.
Khi tiễn chư tăng ra đầu làng, bà còn nói:
Khi nào hành cước du hóa, tiện dịp, tiện đường, tôi thỉnh mời các ngài ghé qua ngôi làng sơn cước này. Ở đây lúc nào cũng sẵn sàng cung đón đệ tử của Đức Thế Tôn.
Về đến Đại Tịnh Xá Kỳ Viên, 60 vị A-la-hán vào đảnh lễ Đức Phật, vấn an sức khỏe của ngài. Xong, vị trưởng lão kể lại đầu đuôi tự sự, những nhân, duyên và quả tại ngôi làng Matigagama ấy cho Đức Phật nghe. Đức Phật mỉm cười.
Đúng là như vậy, đúng là chuyện hy hữu như vậy. Bà mẹ Katikagama đúng là một thí chủ hy hữu và tuyệt vời.
Cả mấy ngày hôm sau, chư tăng kỳ viên ai cũng nghe được câu chuyện tại ngôi làng Sơn Cước và 60 vị đắc quả A-la-hán. Ai cũng tỏ ra hâm mộ và tán dương công hạnh của bà mẹ ấy. Nhiều vị bàn tán rộng rãi hơn.
Trước đây, Chúng ta có trưởng giả cấp cô độc là thường cúng dường hỷ mãn về tứ sự, không chê vào đâu được.
Bà Visakha thì sao? Không hỷ mãn tứ sự sao? Thức ăn không hợp khẩu vị với mọi người sao?
Đúng vậy, đến bà ấy thì người bệnh cũng thích hợp nữa là.
Cận sự nam Sita cũng vậy, mà cô Sirima cũng thế, nhiều người lắm chứ.
Nhưng chưa có ai cúng dường hợp khẩu vị từng người từng ngày một như cái bà mẹ này.
Cái ấy thì đúng.
Có vị tỳ kheo chợt cười xòa.
Vậy là nhờ ăn mà đắc quả sao? Coi chừng tật lất đó nha.
Mọi người cùng cười theo, ai cũng biết đấy chỉ là duyên hỗ trợ tốt mà thôi. Chuyện kể tiếp thêm rằng, có một vị tỳ kheo nghe chuyện thích quá, ông ta đến xin Đức Phật, được Ngài đồng ý nên hối hả thu vén vật dụng, y bát, rồi lặn lội tìm đến ngôi làng có bà mẹ hộ độ Hy Hữu để hy vọng rằng nhờ ăn uống hợp khẩu vị sẽ chống đắc quả A-la-hán. Đến căn nhà hội, để đãi ta bà và y bác một bên, vị tỳ kheo khởi sanh ý nghĩ.
Chà, đi đường xa mệt mỏi. Ước gì bà mẹ cho một cận sự nam đứng quét dọn, trong hoài cùng làm đầy những lưu nước thì hay quá.
Lát sau, quả thật có một thiếu niên mang theo vật dụng cần thiết và đáp ứng ngay những yêu cầu trong tâm của vị tỳ kheo. Thấy sự việc diễn ra quá nhiệm màu, vị tỳ kheo khởi luôn tâm muốn uống nước ngọt, khởi tâm muốn ở tu tại một cái cốc lá dưới gốc cây to kia, khởi tâm rằng sáng mai trước khi đi khất thực có món cháo béo nấu thật nhừ để điểm tâm thì quý hóa quá. Ước gì được nấy, đến nỗi vị tỳ kheo không cần đi khất thực đâu xa, vì mới bước ra khỏi cốc lá chỉ vài chục bước chân thì đã có thí chủ đặt một bát đầy thực phẩm với những thức ăn ngon lành. Tối hôm ấy, nơi chỗ nghỉ của mình, vị tỳ kheo chợt thấy lạc miệng, tự nghĩ.
Bây giờ trời tối rồi, tới lui khó khăn. Nếu mà có mấy viên ngọt, kẹo ngọt ngọt thì thú vị biết mấy.
Rồi mấy viên kẹo ngọt ngọt cũng được một thiếu niên mang đến với một cây đèn trên tay. Vị tỳ kheo vừa ăn kẹo, vừa nghĩ tiếp.
Bà mẹ này là người như thế nào mà có khả năng hăng trí lạ lùng như vậy? Ta ước ao được gặp bà vào buổi sáng đặt bát ngày mai. Xem nào, bà sẽ đi tay không và con cháu bà sẽ mang theo vật thực loại cứng, loại mềm.
Sự việc ngày mai xảy ra đúng y như vậy. Bà mẹ sau khi cúng dường đầy đủ, đảnh lễ vị tỳ kheo rồi nói rằng.
Này con trai, cứ ở đây và hãy an tâm mà tu tập đừng ngại gì cả.
Độ thực xong, vị tỳ kheo hỏi.
Thưa mẹ, dường như mẹ có tha tâm thông phải không?
Nhiều vị tỳ kheo họ cũng được như vậy mà, con trai.
Tôi không nói các vị tỳ kheo khác. Tôi chỉ hỏi mẹ thôi.
Vì là bậc thánh, không khoe pháp bậc cao nhân, nên bà mẹ vừa cười, vừa đáp.
Này con trai, mẹ biết con cần những thứ ấy, nên giúp con có những thứ ấy. Con còn nhỏ, nên mẹ giúp đỡ con, như con trai của mẹ vậy thôi. Cũng là chuyện thường mà.
Trả lời vậy là hết hỏi, nhưng vị tỳ kheo đã kết luận trong tâm.
Đích thị mẹ có tha tâm thông rồi, và không chừng còn có nhiều thông khác nữa đó.
Khi bà mẹ về rồi, sực nghĩ đến một chuyện, vị tỳ kheo hoảng kinh.
Chết rồi, nguy hiểm rồi, mình là các phạm phu tục tử. Biết bao nhiêu là ý nghĩ xấu quấy xảy ra suốt ngày suốt đêm. Nhưng rủi mà lúc đó, đôi thằng nhãn của mẹ quét tới thì những ý nghĩ ô trọc, nhơ nhóp bẩn thỉu của ta biết trốn vào đâu. Ôi, mẹ sẽ thấy rõ trái tim đen của ta. Ta sẽ giống y như tên ăn trộm, bị mẹ nắm đầu, nắm tay và bắt ngay tận tiền. Thật sự xấu hổ quá, xấu hổ quá.
Nghĩ thế xong, vị tỳ kheo hối hả thu xếp vật dụng, y bát, rồi cũng hối hả rời liêu cốc, trốn đi. Ngay lúc ấy thì bà mẹ mỉm cười tự nghĩ.
Con trai ta sợ ta bắt ngay tại trận những ý nghĩ xấu quấy, nên trốn đi rồi. Tới cũng hối hả, mà đi cũng hối hả. Nhưng chạy đằng trời, Đức Đạo Sư, bậc thiên nhãn siêu diệt sẽ bắt con trai ta quay trở lại đây thôi. Và con trai ta sẽ gặt hái được lợi ích.
Quả đúng như mẹ Matikagama nghĩ. Khi gặp lại Đức Phật, Ngài hỏi vị tỳ kheo.
Sao ông lại quay lại đây?
Nguy hiểm quá, bạch Đức Thế Tôn.
Tại sao?
Thưa vì bà mẹ có tha tâm thông, đệ tử nghĩ cái gì là bà biết cái ấy. Vì tâm đệ tử còn nhiều ý nghĩ xấu quấy nên sợ quá.
Đức Phật nghiêm khắc nói.
Vậy thì ông lại càng cần tới những nơi ấy. Những ý nghĩ xấu quấy nếu có sanh lên thì nó cũng diệt mất mặt nó. Ông chỉ việc giữ cái tâm, theo dõi cái tâm mà thôi.
Vâng lời Đức Phật, vị tỳ kheo trở lại ngôi làng Matigagama nơi cái cốc lá của mình. Bà mẹ theo dõi mọi sự, biết rõ mọi sự, nhưng xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn quán sở thích, nhu cầu vật thực của vị tỳ kheo, rồi cho người hộ độ chu đáo, đầy đủ. Trong lúc ấy, thì vị tỳ kheo chăm chú chuyên gìn giữ cái tâm, theo dõi cái tâm, rà soát cái tâm một cách xích sao, tinh cần. Ông thấy rõ sự sanh diệt liên tục của các cảm giác, của các tri giác, của các tâm hành, của các ý nghĩ, nhận thức. Thế rồi, vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán, tuệ phân tích luôn cả các thắng trí. Trong đêm, thọ hưởng hạnh phúc siêu thế, vị tỳ kheo vô cùng tri ân Đức Phật cùng bà mẹ. Tri ân Đức Phật là chuyện của trời, của người ba cõi, còn bà mẹ này mới thật là kỳ diệu. Ông nghĩ,
không rõ do nhân duyên gì từ quá khứ mà bà giúp ta đến bờ siêu thế. Kiếp này thì thấy rõ rồi, còn cái kiếp khác thì sao?
Vị tỳ kheo liền sử dụng túc mạng thông hướng tâm đến bà mẹ, thì thấy rõ rằng kiếp thứ 99, bà là bạn gối chăn của ông, nhưng bà đã sanh tâm ngoại tình với một người, và bà đã ra tay giết ông một cách dã man. Ông nghĩ,
quá ra bà ta không những lang tâm trắc nết mà còn hung dữ độc ác nữa.
Trong lúc ấy thì bà mẹ cũng đang theo dõi vị tỳ kheo xem thử tu tập ra sao. Bà thấy nhờ minh sát cái tâm mà vị tỳ kheo đi vào đạo quả thứ nhất, đạo quả thứ hai, đạo quả thứ ba. Rồi sau đó bà không thấy gì được nữa. Bà nghĩ, phải chăng ông ta đã đi vào đạo quả A-la-hán rồi? Ôi, đúng sự thật là vậy rồi. Trong thời gian sau này, bà mẹ cũng chỉ dừng ngang nơi quả vị A-na-hàm, chưa chứng rốt ráo được, nhưng bà lại có thêm một vài thắng trí khác nữa. Khi vị tỳ kheo dùng túc mạng thông, theo dõi 99 kiếp, thì bà cũng thấy rõ kiếp thứ 99 ấy. Bà là bạn đời của ông ta, thấy rõ mình ngoại tình và giết chồng. Bà bèn thử lên đến kiếp thứ 100, thì thấy mình cũng là vợ của ông ta. Nhưng kiếp này, mình đã hy sinh mạng sống để cứu chồng. Lúc vị tỳ kheo dừng lại nơi kiếp 99, bà sử dụng thiên nhĩ thông, gửi vào tai ông ta rằng,
đi tiếp một kiếp nữa, kiếp thứ 100, nó sẽ khác.
Nghe lời bà, vị tỳ kheo xem tiếp kiếp 100, thì thấy bà đã hy sinh mạng sống cho mình. Ông nghĩ,
quả thật, kiếp ấy bà là ân nhân thật sự của ta đó.
Khi bức màn sinh tử đã được vén mở, cả hai người có duyên nợ với nhau, vị tỳ kheo thử đưa lên bàn cân.
Nếu coi việc bà giết ta rồi cứu ta là nhân quả sòng phẳng, thì mình vẫn còn mắc nợ bà trong kiếp này đó.
Nghĩ thấy xong, vị tỳ kheo dùng tha tâm thông, thiên nhĩ thông, dùng tuệ vô lậu, hướng dẫn bà mẹ Matikagama, cắt đứt những sợi dây ràng buộc vi tế còn lại. Nhờ vậy, bà mẹ đắc đạo quả A-la-hán. Câu cuối cùng mà vị tỳ kheo còn nghe được bên tai mình.
Tôi xin cảm ơn ông. Mọi gánh nặng tử sinh và phiền não đã buông xuống trọn vẹn rồi. Bây giờ tôi đi trước vì tôi không còn việc gì để làm trên cuộc đời này nữa.
Thế là bà mẹ Matikagama vô dư niết bàn ngay tại chỗ.
Phần thứ 16, Tỳ Kheo Ni Su Ba, người cho con mắt đẹp.
Vốn là con gái của một bà la môn danh giá nổi tiếng ở kinh thành Vương Xá, vì có thân hình và tay chân rất đẹp nên nàng có tên là Su Ba, có nghĩa là người đẹp. Khi bậc đạo sư ở Trúc Lâm, nàng hay đi nghe pháp nên có đức tin và trở thành một cận sự nữ. Càng nghe pháp chừng nào, nàng càng thấm thía sự mong manh của kiếp người, thấy sự nguy hiểm trong các dục và chỉ mong sự an tịnh trong đời sống viễn ly. Do vậy, nàng đã xuất gia với trưởng lão ni Kiều Đàm Di, được hướng dẫn thiền quán. Không lâu sau, nàng đắc quả bất lai. Hôm kia, sau khi trì bình khất thực, ngọ trai xong, Tỳ Kheo Ni Su Ba đi vào rừng xoài của thần Y Kỳ Bà để nghỉ trưa. Trên con đường vắng, chợt một chàng trai du côn du đảng thấy nàng đi một mình nên chận lại và trân tráo đòi thỏa mãn dục lạc. Tỳ Kheo Ni Su Ba đã giảng dạy cho tên thanh niên này một bài học về sự nguy hiểm của các dục, về sự an tịnh của đời sống viễn ly. Nhưng nói gì thì nói, lời nàng chỉ như nước đổ đầu vịt. Thanh niên kia cứ đòi thỏa mãn cơn khát dục tình của mình cho bằng được. Không biết sao hơn, Tỳ Kheo Ni Su Ba bèn hỏi lý do tại sao hắn cứ khăng khăng đòi hỏi vô lý khi nàng đã xuất gia sống đời vô dục. Chàng thanh niên bảo là vì nàng đẹp quá, không cầm lòng được. Tỳ Kheo Ni Su Ba bèn hỏi là đẹp ở chỗ nào. Thanh niên bảo là đôi mắt cô đẹp quá. Tỳ Kheo Ni Su Ba bèn móc một con mắt trao cho thanh niên rồi nói:
"Đây là con mắt mà ngươi bảo là đẹp. Ngươi hãy lấy đi, còn đối với ta, nó là con mắt có tội."
Chàng thanh niên sợ hãi quá, khủng khiếp quá, xin nàng xá lỗi cho. Tỳ Kheo Ni Su Ba sau đó gặp Đức Phật. Do thần thông lực của ngài và còn do tâm xuất ly quá vi diệu của nàng mà con mắt mất đã được trở lại như cũ. Bậc đạo sư biết được tâm trạng, căn duyên và trình độ của nàng nên ngài đã giáo giới những điều cần thiết. Tỳ Kheo Ni Su Ba cố trấn giữ sự hỷ lạc chân đầy khắp cả người, phát triển thiền quán, chứng được quả vị A-la-hán với hiểu biết ý nghĩa và hiểu biết về pháp. Sau thời gian an trú niềm vui siêu thế, nghĩ đến những gì đã chứng được, nàng nói lên câu chuyện của nàng với chàng thanh niên du đảng bằng những bài kệ và các vị kết tập sư đã thuật lại như sau. Nơi khu rừng xoài của thần Y Kỳ Bà, có cây xanh bóng mát, có suối hát lá reo, có bềnh bồng hương và bồng bềnh nắng ấm, có Tỳ Kheo Ni Su Ba, một vị thánh A-na-hàm, dung nghi dịu dàng, từng bước đi nhàn thoát, thảnh thơi, hướng đến khu vườn, một trú xứ tuyệt vời, để thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Bất chợt, có con trai người thợ bạc, tướng mạo bảnh chọe đẹp trai, du gót lang thang, nổi tiếng điếm đàn, du côn, du đảng. Thấy nàng, hắn bèn ngán đường chận lại, cất lời sàm sỡ, chọc ghẹo thánh ni. Nàng đưa đôi mắt dịu hiền, cất tiếng hỏi:
"Ta có gì lầm lỗi? Ta có gì không phải đã xúc phạm đến ngươi mà ngươi lại chặn đường ta, một nữ ni phạm hạnh chẳng phải lẽ chút nào? Sao ngươi dám cản đường ta, kẻ đã viễn ly sắc dục? Tâm ta thật thanh tịnh, tâm ngươi không thanh tịnh. Ngươi đầy tham, đầy uế, ta không tham, không uế."
Chàng trai con người thợ kim hoàng nghe vậy, cất lời tán tỉnh say sưa:
"Ôi nàng trẻ trung và xinh đẹp biết bao, sao lại phải xuất gia? Xuất gia làm gì cho uổng phí? Hãy quẳng áo cà sa đi và hãy đến đây cùng ta. Nàng có biết không, nàng là con búp bê vàng chói, nàng là tiên nữ vườn trời độc nhất vô nhị, tuyệt mỹ trên thế gian. Nàng đắp lụa ca si, mượt mà bóng loáng, duyên dáng dịu dàng. Ta sống nô lệ nàng, ta sẽ ngoan ngoãn phục dịch nàng. Không người nữ trên đời, không một sanh loài nào mà ta yêu hơn nàng. Hỡi nàng mắt dịu hiền, như mắt đa tình quyến rũ. Nếu nàng theo lời ta, sẽ sống tràn đầy hạnh phúc. Nếu nàng sống phạm hạnh như vậy, một cuộc đời giới đức như thế, cũng tương tự như búp sen xanh kia, chưa ai được thưởng thức tứ chi thân thể nàng, rồi sẽ trải qua thời gian yếu đau và già lão, thì quả thật là vô ích.
Nghe chàng trai ca ngợi tán thán sắc đẹp nàng, câu chữ như xoa dầu, miệng lưỡi như bôi mỡ, nàng bèn đáp rằng:
Này hỡi chàng trai, ở đây là cái gì? Nơi cái thân thể này mà ngươi xem là tuyệt diệu, ta chỉ thấy toàn là bất tịnh, la liệt nơi bãi tha ma, thối tha và ghê gớm. Cái xác chết tan rửa, ruồi nhặn và sâu kiến. Vậy ngươi thấy cái gì? Ngươi thấy đẹp chỗ nào? Nơi cái thân hôi hám này, khi ngươi thốt ra lời, si mê vô ý thức, tán dương sắc đẹp ta.
Khi được hỏi vậy, chàng trai con người thợ bạc chú mục và đăm đăm nhìn nàng. Quả thật, dù nàng không trang điểm, mái tóc thanh xuân đã cắt bỏ đi rồi, nhưng mà sao nàng lại tuyệt đẹp đến thế? Chỉ với cái nhìn đầu tiên, chàng trai đã phải lòng rồi. Và chàng ta yêu nàng một cách thiết tha, một cách say đắm. Bây giờ, rõ ràng là chàng trai đã bị hớp hồn bởi đôi mắt, nên hắn đáp:
Ôi cô mắt nơi gương mặt nàng, sáng chói như vàng rồng, sánh tựa búp sen xanh, vô quế vô tì vệt. Chỉ nhìn thấy có mắt nàng, cho dù nàng đi đâu xa, ta vẫn nhớ vẫn hình dung, cặp lông mi đen dài, không gì ta yêu hơn ánh mắt tuyệt trần ấy.
Chàng thanh niên nói miên man, ca tụng ánh mắt, lông mi, và có lẽ cậu ta cũng điên đảo, đã chết ngợp trong đôi mắt của vị nữ ni, nên nàng đưa ra những lời nhắc nhở.
Này hỡi chàng trai, ngươi đã đi theo con đường xấu quấy. Khi ta đã là con gái của Đức Phật, con gái đích thật của đấng giác ngộ, sao ngươi không đi tìm những cô gái khác trên thế gian? Thế là ngươi đã đi vào tà đạo. Tà đạo thì nguy hiểm. Ta là đệ tử ni, con gái đức thiện thệ. Ta đã dấn thân bước, ta đang di chuyển theo trên đường đạo tám ngành. Mũi tên đã được rút ra, vô bệnh, vô tì vết, tâm tràn đầy an hỷ, nơi trú xứ thanh tịnh. Và này chàng thánh niên, đôi mắt ta ấy à, chỉ là cục bi tròn đặt vào trống hốc mắt, một lỗ trống bọng cây, dơ uể và hối hám. Thế mà này chàng trai, ngươi lại khen đôi mắt, ngươi lại si đôi mắt. Nhưng đối với ta, do nó ngươi mê cuồng, do nó ngươi say đắm. Vậy thì đối với ta, nó sinh ra tội lỗi. Giờ ta sẽ cho ngươi con mắt tuyệt vời ấy.
Nói thế xong, nữ ni phạm hạnh với tâm không chấp trước, với tâm rất thản nhiên, bóc một con mắt đẹp trao cho chàng thanh niên và nói:
Hãy cầm lấy con mắt ô uế này, đi đâu cho khuất mắt.
Chàng trai du đảng thấy vậy, toát mồ hôi, kinh hoàng, thân tâm đều bủng rủng. Khi ấy, tham liền diệt, hắn khẩn cầu xin lỗi:
Mong rằng phạm hạnh ni được an ổn trở lại, ta sẽ không còn dám xâm phạm thế này nữa. Tội lỗi ta đã làm chẳng khác ôm lửa hừng, ta sẽ bị quả báo, mong người hãy tha thứ.
Thoát khỏi bị xúc phạm, vị tỳ kheo ni ấy từ đấy đi đến đảnh lễ Đức Giác Ngộ Thù Thắng, thấy được tướng công đức quang hảo và mỹ toàn của ngài, mắt của nàng hồi phục được trở lại như xưa.
Phần thứ 17, Hoàng hậu Mahamaya, Phật mẫu.
Dưới chân ngọn Hy Mã Lạp Sơn cao ngất tầng mây, có vương quốc Ca Tỳ La Vệ nhỏ bé cổ xưa, có núi sông xinh tươi kỳ vĩ, chính là quê hương ngàn đời của dòng giống Thích Ca anh hùng đã đến đây lập quốc từ thời Okaka đệ tam. Đức vua hiện tại là Tịnh Phạn và hoàng hậu là Mahamaya. Mahamaya là em ruột của đức vua Subhapuda ở vương quốc Koliya kế cạnh, cách nhau bởi con sông Rohini. Đức vua Subhapuda lại kết duyên với bà Amita Pamita là em gái của đức vua Tịnh Phạn. Vì vậy, tình thân của hai vương quốc này như da với xương, như môi với răng. Mahamaya kết tóc xe tơ với vua Tịnh Phạn năm bà vừa 16 tuổi. Bà có 5 vẻ đẹp và 64 tướng tốt của người phụ nữ. Tính tình mềm mỏng, dịu dàng, đoan trang, phúc hậu, lại giàu lòng nhân ái nữa. Do sự tích lũy công hạnh đã 100.000 kiếp về trước và từ đó về sau, qua các kiếp sống, bà luôn giữ tròn ngũ giới. Em ruột của bà là Mahabasa Ba Đề Kiều Đàm Di cũng cùng chung mối lương duyên này, làm hoàng phi của vua Tịnh Phạn. Thế nhưng, đã lớn tuổi mà hai bà vẫn không có con, đức vua trong người nổi giỏi đã mỏi mòn con mắt. Ngày ấy, theo lệ thường vào mỗi buổi sáng, đức Mahamaya thức dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ. Nếu đúng kỳ đầu và giữa tháng, thì bà thọ bát quan trai giới. Khi tiếng trống từ lâu thành đã điểm tàn canh ba, là lệnh bà đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng với thị nữ thắng kiệu ra ngoại thành, ra các phường ấp xa xôi để làm việc từ thiện. Đây là niềm vui của lệnh bà, mà chính đức vua Tịnh Phạn cũng khuyến khích điều ấy. Nhà vua còn thầm nguyện rằng, biết đâu nhờ việc thiện ấy mà các vị thiện thần thương xót mà ban cho họ một mụn con trai. Lệnh bà Mahamaya bố thí rất nhiều. Lúc bà bố thí rau trái, lúc y áo, lúc chăn nệm, lúc thuốc men, lúc lương thực gạo bắp, sắn khoai hoặc là tiền bạc. Với tâm bi mẫn, lệnh bà bố thí có đến 4 ức đồng tiền vàng vào mỗi ngày như thế. Những giọt sương nhân ái kia dẫu không thấm đẫm được sa mạc cuộc đời, nhưng cũng mát dạ những loài lau cỏ thân phận thấp hèn, bé mọn. Hôm kia, sau khi trao tặng hết đồng tiền cuối cùng, như có mối giao cảm linh thiêng nào đó, lệnh bà cảm thấy tâm hồn an vui, thư thái lạ lùng, niềm hỷ lạc lâng lâng no đầy suốt cả ngày. Đêm ấy, lệnh bà đi rồi từ từ chìm vào giấc mộng huy hoàng, mát mẻ. Tứ đại thiên vương cao sang, chói sáng, từ hư không hiện xuống, phò long sàng của lệnh bà đi vào ngọn núi Himalaya rất cao, trên tuyết lãnh. Với cử chỉ nghiêm cẩn và đầy trân trọng, tứ đại thiên vương đặt lệnh bà trên tảng đá cao 60 do tuần, dưới gốc cây sa la cao 100 do tuần, gần ao lưu ly Anotata, đoạn thỉnh lệnh bà xuống tắm. Các vị thiên nữ kiều diễm đến nghinh tiếp lệnh bà bước xuống trên vùng hoa sen trắng, tỏa hương ngào ngạt. Xong đâu đó, họ mang trân châu, bảo ngọc và hương hoa của cõi trời trang điểm cho hoàng hậu, rồi thỉnh lệnh bà vào nghỉ trong một tòa lầu bằng bạc. Phía bắc có một quả núi bằng vàng long lanh, chóa mắt. Đủng đỉnh bước ra một con voi trắng to lớn, 6 chiếc ngà như 6 cánh tay, trân trọng ôm một đài sen trắng tươi thắm, còn động sương mai. Bạch tượng đi quành về hướng đông, tiến xuống phía nam, rống một tiếng to, nhiễu 3 vòng về phía hữu quanh long sàng, rồi chui vào hông phải của hoàng hậu. Đại Bồ Tát, thiên tử Satakêtu từ cung trời đâu xuất, thế là đã giáng sanh vào lòng Phật mẫu Mahamaya. Sáng ngày, trong không gian còn tỏa nức mùi hương, lệnh bà cảm thấy tinh thần phơi phới và tâm hồn thanh khiết một cách kỳ lạ. Đức vua Tịnh Phạn được nghe lệnh bà kể lại, lập tức lâm triều cho vời 64 vị bà la môn tinh thông điềm triệu đến bàn về giấc mộng ấy. Nghe xong, tất cả các thầy bà la môn đều phủ phục lạy mừng, một vị cất giọng sang sảng.
Quả thật là một giấc mộng đại cát tường, tàu đại dương. Thế là hoàng hậu đã thọ thai một nhân cách phi phàm cao cả, là linh khí kết tụ của núi sông Nhật Nguyệt, muôn triệu năm mới có một lần. Đây chính là một ân sủng thiêng liêng mà Đức Rama đã ưu ái ban tặng cho đại dương đó.
Đức vua Tịnh Phạn vô cùng đẹp dạ, ban thưởng trọng hậu cho các thầy Bà La Môn, rồi truyền ngự y túc trực sẵn sàng để săn sóc sức khỏe cho hoàng hậu. Tứ đại thiên vương nhận được lệnh từ thiên chủ Saka, thay nhau cầm bửu kiếm hộ trì lệnh bà luôn suốt 10 tháng như thế. Đại Bồ Tát từ khi vào lòng Phật mẫu, gá thai bào, lần lần lớn lên, không hề làm cho lệnh bà khó chịu, mà trái lại, bà được sức khỏe, an vui và mát mẻ hơn. Thai nhi ngồi an nhiên ở trong bụng như một bức tượng vàng trong động báo, chân xếp kiết già, hướng mặt ra phía trước rất khác với phàm nhân. Thế rồi, tháng ngày chim ca hoa nở, lá nảy hương, chồi xanh nảy lộc, trăng thanh gió mát, phơi phới mây lành, khắp nơi cung tía lầu son, nhạc vui thanh thoát, tiếng cười nói dịu dàng, bao quanh hoàng hậu như tạo thêm duyên lành cho đấng siêu việt sẽ ra đời. Đến ngày trăng tròn tháng tư, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng hậu xin phép về kinh đô La Mạc nước Koliya là quê mẹ của lệnh bà để chờ ngày mãn nhụy khai hoa. Thế rồi, một toán phi mã cấp tốc mang thông điệp của đức vua Tịnh Phạn sang các nước lân cận, đưa tin ngài lệnh bà lên đường. Dân chúng cả hai nước hớn hở chào đón ngày vui, họ tự động sửa sang đường xá, cầu cống, khe rạch, nhà nhà treo đèn kết hoa, cờ ngũ sắc, rực rỡ, náo nhiệt, tưng bừng. Hôm ấy, trời thanh, gió nhẹ, lệnh bà bước lên kiệu hoa, có cô Nga dìu hai bên, hoàng phi Mahabasa Ba Đề Kiều Đàm Di, cùng thị nữ thân tín bước lên những chiếc kiệu sang trọng khác. Đoàn người rầm rộ lên đường, trước sau có hai đội quân danh dự của hoàng gia, nai nịch, yên cương, quân phục, khí giới, giáp bào sáng chói uy nghi, trên thân chiến mã, cẩn trọng hộ giá. Ra khỏi cổng thành kinh đô hoa lệ, đoàn xa giá lần lượt ra ngoại ô. Hai bên đường, dân chúng hò reo, tung hoa, rảy nước. Khi tới một rừng cây sa la thuộc lâm viên Lâm Tỳ Ni, giáp ranh biên địa hai nước, thấy phong cảnh xinh đẹp lạ thường, hoàng hậu Maya truyền lệnh dừng lại. Lúc ấy, cả rừng hoa sa la trổ hoa trái mùa, rực rỡ, phô sắc giữa những mảng màu xanh biếc. Hoàng hậu Maya thấy lòng khoan khoái, thanh thản dạo chơi. Sao kỳ lạ, không khí như ướp hương, muôn chim như trỗi nhạc, trời đất, cây cỏ, lá hoa, tất cả đều xanh trong, mịn màng như nhung như ngọc. Đến một gốc cây sa la đại thụ, hoa nở từ gốc tới ngọn, kết dệt như một tấm thảm gấm. Hoàng hậu ngước nhìn, có một vòi hoa vương dài ra, hoa to và đậm sắc. Hoàng hậu đưa tay định níu, bất chợt, vòi hoa ấy đột nhiên oằn xuống, rồi đặt nhẹ lên lòng bàn tay lệnh bà. Ngay lúc ấy, hoàng hậu Maya trở dạ, cung Nga thể nữ hối hả văng màn. Đại Bồ Tát đản sanh trong giờ phút thiêng liêng này, ngài ra khỏi lòng mẹ, nhẹ nhàng như vị pháp sư duỗi chân bước xuống pháp tòa. Và đồng thời, như va đập vào cánh cửa huyền mật, siêu nhiên, ba tầng trời thảy đều rúng động, đại địa chao đảo, nước biển trong bốn đại dương dâng cao, ầm ào vỗ giữa hư không. Thiên nhạc trỗi lên, thiên hoa tung bay, phạm thiên, chư thiên trong ba ngàn cõi mở hội vui mừng. Hai con rồng vàng trong mây xanh bay xà xuống, tuôn hai vòi nước nóng và lạnh ngào ngạt hương tắm cho Đại Bồ Tát. Bốn đại phạm thiên ở cõi trời Tịnh Cư đứng bốn góc, giăng tấm lưới bằng vàng mịn, đỡ thân Đại Bồ Tát, không cho rơi xuống đất. Họ nói thoảng vào tai lệnh bà Maya rằng,
Xin quan hỷ chúc mừng hoàng hậu, vị ấu nhi này sẽ là một bậc thiên hạ vô song, trí tuệ và đức hạnh khắp cả ba cõi, sáu đường không ai sánh bằng. Ngài chính là một bậc vô thượng chí tôn.
Lời vừa dứt, Tứ Đại Thiên Vương đã che chiếc lộng báu và đưa tấm nhung mịn tiếp bồng ngài, rồi trao qua cho cung nữ ẵm ngài lên tấm lụa. Bỗng, Đại Bồ Tát vùng đứng dậy, đi về hướng đông bảy bước. Dưới đất trồi lên bảy hoa sen đỡ gót chân ngài. Có hai vị thiên bưng năm món triều phục của Chuyển Luân Thánh Vương đi hầu hai bên. Đại Bồ Tát, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói lên câu kệ.
Ta là chúng hữu tình cao quý và lớn hơn tất cả các loài trong tam giới. Đây là kiếp cuối cùng của ta. Ta sẽ không còn luân hồi tái sanh nữa.
Kinh kể rằng, ngay khi Đại Bồ Tát đản sanh vì do túc duyên ba la mật từ nhiều A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy cùng có bảy nhân vật đồng sanh để trợ duyên cho quả vị chánh đẳng giác. Như vậy là nhằm ngày trăng tròn tháng 4, năm 623 trước Tây lịch kỷ nguyên, tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ thuộc vương quốc Thích Ca cổ kính, bên ranh giới Tây Bắc Ấn Độ xứ Nepal ngày nay, dưới chân ngọn Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, trong vườn Lâm Tỳ Ni, đã giáng sinh một hoàng tử mà sau này trở thành giáo chủ của những giáo chủ, đạo sư của những đạo sư vĩ đại nhất trên thế gian trong lịch sử loài người, đó là Đức Sĩ Đạt Ta, họ là Cồ Đàm, vua cha là Tịnh Phạn, mẫu hậu là Mahamaya. Đạo sĩ A Tư Đà sau khi đoán mộng cho ấu nhi, chắc chắn 35 năm sau sẽ trở thành một đức chánh đẳng giác. Ông đã nói với hoàng hậu như sau:
Tâu lệnh bà, chư thiên và nhân loại rất cảm kích và tri ân lệnh bà đã cưu mang một bậc vĩ nhân, một hiện thân siêu phàm. Lệnh bà sẽ trở thành một vị Phật mẫu đúng theo đại nguyện của lệnh bà từ nhiều kiếp trước. Ân đức và phước báo của lệnh bà quá lớn, hàm tàng một năng lực quá mạnh, sợ rằng thân thể nặng nề ô trọc của thế gian tứ đại kia không đủ sức chở mang được nữa. 7 ngày sau, lệnh bà sẽ từ bỏ nhục thân ấy, hóa sanh làm một vị thiên nam ở cung trời Đậu Xuất. Rồi 42 năm sau, khi nhân duyên tròn đủ, chính đức chánh đẳng giác con trai vĩ đại của lệnh bà sẽ lên cõi trời 33 thuyết pháp để trả nợ ân quyết sửa, và lệnh bà sẽ đắc quả thánh ở đấy, vĩnh viễn sẽ không còn trở lại chốn trần gian đầy thống khổ này nữa.
Thật quả như lời tiên tri của đạo sĩ A Tư Đà, 7 ngày sau, hoàng hậu Maya không bệnh, mỉm cười lìa trần, tức khắc hóa sanh vào cung trời Đâu Xuất, có tên là Mahadevaputta. Ôi, không ai dễ gì có đủ phước báo để làm mẹ một vị Phật. Sử liệu còn ghi rõ rằng, trong rất nhiều kiếp, bà đã từng làm mẹ của vị Đại Bồ Tát bởi lời nguyện dưới chân Đức Phật Vipassi 91 đại kiếp về trước.
Phần thứ 18. Benika, cô gái nô lệ đổi nước. Thân phận chiên đà la, như bỏ hung đội phận, như giòi trong hầm xí, hôi hám và dơ dái, bị mọi người coi khinh, bị xã hội ruồng bỏ. làm những việc hạ tiện, đội nước và gánh phân, chăn dê và chăn bò, ngủ quan giữa chuồng trại, đổ mồ hôi nước mắt, ăn cơm thừa canh cặn, bệnh tật và ốm đau, mụn nhọt và lở loét, chết thì quăng bãi cốt, xương thịt lần rã hoại, tứ đại trả tứ đại. Chỉ còn lại hư vô, nỗi đau và nỗi nhục. Chỉ còn lại hư vô, kêu than không đến trời, rên rỉ không đụng đất, thượng đế cũng ngoảnh mặt, vô cảm và vô tri. Bỏ mặc cháu con ngài, tàn ác và bất nhân, cho trần gian tự diệt.
Bài thơ Kệ Ngũ Ngôn ấy là đặc tả thân phận của hạng người bần cùng, hạ liệt, bất hạnh nhất trong xã hội Ấn Độ thời Đức Phật. Họ bị đẩy ra khỏi bốn giai cấp, được gọi là Chiên Đà La. Họ sống lúc nhúc như sâu, như dòi trong các mương cống, trong những cái chòi rách nát, tối tăm, như hang cáo, ổ chuột. Và bao giờ cũng cách ly với các giai cấp khác. Có một số tiện dân sống nô lệ mãn đời trong các trại sản xuất đủ loại như chăn nuôi, trồng trọt, trong các gia đình ông chủ lớn, ông chủ nhỏ như thương gia, tiểu phú, đại gia, bà la môn, quý tộc. Cô gái có tên là Funika được nói lên ở đây là tiện dân thuộc hạng người Chiên Đà La ấy. Nhưng cô lại được năm điều may mắn, diễm phúc hơn các cô gái khác cùng hạng. Một là cô có chút học hành, có kiến thức, tri thức. Hai là cô có sắc đẹp, tuy không hơn ai, nhưng cũng mặn mà duyên dáng, nổi bật hẳn trong chúng. Ba là cô được phước lành làm nô lệ trong đại gia tộc của trưởng giả cấp cô độc, một cận sự nam thuần thành của Đức Phật, giàu tính tâm và lòng nhân ái. Bốn là cô có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, xiêm áo đầy đủ và ăn uống không hề thiếu thốn. Năm là cô được làm thường xuyên một công việc xem ra là nhẹ nhàng nhất, ấy là công việc đội nước. Tuy nhiên, cô buồn, cô bực, cô chán, cô ghét, cô hận, cô luôn muốn thoát ra khỏi gông xiềng, bẻ gãy cái lồng sắt để bước ra thế giới bên ngoài, muốn hít thở không khí trong lành và mát mẻ của tự do. Trưởng giả cấp cô độc đối xử rất công bằng đối với bọn nô bộc, nô lệ. Ông còn khuyên mọi người sống hiền lành, tập giữ gìn ngũ giới, bát quan trai giới. Ai mà làm được thế, ông thưởng bằng nụ cười nhân hậu cùng với gạo tiền, vải vóc, mùng mền, xiêm áo. Ông thấy ai giỏi giang, chất phác, thuần hậu, chăm công chăm việc trong một thời gian nào đó, ông sẵn sàng xóa bỏ đời sống nô lệ, muốn đi theo xuất gia theo Phật hay lập gia đình cũng được. Ông sẵn sàng tạo cho công ăn việc làm như một con người tự do. Funika biết vậy, nên cô luôn luôn cố gắng chăm chỉ, cần mẫn trong công việc là đội nước, và cô còn tự ý làm cả những việc ngoài bổn phận của mình. Giỏi giang thế, nhưng dường như không ai thích cô, bởi cái mặt luôn luôn hết lên trời, bởi cách nói như luôn chứng tỏ sự hiểu biết của mình, bởi cái lưng làm ai cũng có cảm giác như luôn ưỡn lên, dựng thẳng lên, bởi cái nụ cười không bao giờ có vẻ tự nhiên, hồn nhiên, mà làm như là biếm nhẹ, ngạo mạn. Bởi cái giọng nói làm ai cũng cảm giác chua như giấm, đắng như trái bồ hòn. Đúng rồi, đúng là cô quá cao ngạo, quá ngã mạn. Cô cao ngạo ngã mạn trong khi giao tiếp, khi nói chuyện, trong việc làm, lúc ra đường và cả trong góc bếp. Đến nỗi cái cách đội nước của cô, người ta cũng ghét. Cái đó có cái gì chứng tỏ như là, ừ, thì là việc của ta đấy. Ừ, ta là nô lệ đấy. Ừ, ta thì là vậy đấy. Là nô lệ, nhưng cô không bao giờ tránh mặt hay tránh bước chân các giai cấp khác. Gặp lúc phải nói chuyện với họ, cô xưng tôi và đối thoại như ngang hàng chẳng sợ gì cả. Cô chỉ kính nể có Đức Phật, chư Tăng Ni Giáo Hội và ông bà chủ cấp cô độc mà thôi. Vua chúa Bà La Môn, tướng lãnh, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia, tất cả, cô cũng khinh khỉnh, không thèm kính trọng, hạ mình làm gì. Funika biết, khổ nỗi là cô gái tự biết mà cô không thể thay đổi được. Cái kiêu ngạo ngã mạn ấy, nó ngủ ngầm trong dòng nghiệp rồi. Nó tạo nên bản chất, cá tính sâu dày mất rồi. Cô không thể học được sự khiêm cung, nhún nhường, từ tốn, bao dung, rộng lượng, nhân ái như ông cấp cô đọc được. Đôi khi cô cũng tự thẹn, thấy ghét mình, căm tức mình. Nhưng sáng ngày ra, tánh nào tật nấy không thay đổi được. Cái cao ngạo ngã mạn ấy là một cái gì như năng lực ngủ ngầm, lại cuốn hút cô đi, tác động lên thân, lên khẩu, lên ý của cô. Hôm kia, vào một ngày đông lạnh, cô lại đi đổi nước như thường lệ. Chuyến này rồi đến chuyến khác. Khi thò cái hũ xuống nước, bàn tay của cô tê cống như bị đóng băng. Có cái gì nghe bì bõm, khẽ nhìn ra xa, một người đàn ông Bà La Môn tím thâm cả mặt mũi đang tắm rửa, cọ xát trong dòng nước lạnh buốt. Cô tự nghĩ.
Rửa tội ư, quả là một tin tưởng ngu ngốc. Cái đầu của ông đạo sĩ kia có lẽ làm bằng đất sét chăng? Với cái suy nghĩ mê muội không thể thay đổi được, rõ đáng là tội nghiệp.
Nâng được hũ nước lên bờ, cô rướng lưng đứng thẳng, quay sang phía ông đạo sĩ. Cô ngửa mặt lên trời, nói lên.
Chà chà, tôi dọc nước, tôi múc nước trong cái giá băng của dòng nước. Tôi chịu khổ sở là vì công việc, là vì thân phận nô lệ, là vì sợ bị chủ rầy, chủ đánh. Còn ai kia thì tại làm sao vậy hả? Không biết là do sợ điều gì, ai rầy, ai phạt, ai đánh mà phải chịu khổ sở, tím tái trong cái dòng nước lạnh buốt kinh khủng như thế. Này hỡi người Bà La Môn!
Người Bà La Môn ấy tên là Sotia, cũng là một đạo sĩ hữu danh. Thấy cô gái đội nước, hạng tiện dân lại nói trống không kiêu ngạo như thế, ông giận run, cố gắng kiềm chế cơn giận. Ông nói,
ta nghe ông trưởng giả cấp cô đọc, có một cô gái nô lệ không cam chịu thân phận mình mà thường hống hách, vô lễ và cao ngạo, có tên là Bunica. Cái miệng lưỡi chanh chua như vậy thì đúng là cô rồi, nhưng ta không chấp làm gì. Này cô Bunica, chính cô biết rõ ta tắm trong nước là ta muốn tẩy uế, muốn rửa cho sạch hết tội lỗi nơi thân nơi tâm, là cái tín ngưỡng thiêng liêng của đạo Bà La Môn từ ngàn xưa mà. Tại sao đã biết rồi mà cô còn giả vờ muốn hỏi? Cái cách hỏi của cô dường như là muốn chất vấn, muốn chỉ trích cái ta đang ngân điều ác bằng việc làm lành tốt như thế này hay sao? Bất cứ ai dù già dù trẻ mà trước đây đã từng tạo nghiệp bất thiện qua thân khẩu và ý, nếu được tắm rửa thường xuyên trong dòng nước mẹ thiêng liêng này, thì đều được giải trừ tất cả mọi ác nghiệp, mọi tội lỗi. Cô không biết thế sao?
Trâu bò tắm trên sông còn nhiều hơn cả các ông đạo sĩ Bà La Môn. Chắc bây giờ trâu bò quanh hai bờ sông Hằng đều đã trở thành thánh cả rồi. Phải vậy không, thưa ngài?
Nghe cô gái nói trâu bò, đạo sĩ Sotia giận run lẩy bẩy.
Ngươi dám?
Phải phải, tôi dám chứ. Nếu ngài rửa tội trong bao năm, chắc chắn ngài sẽ thành thánh trước cả trâu, cả bò, thưa ngài.
Vừa lạnh, vừa giận, nhưng ông không đáp nổi trước cô gái quá quắt. Cô gái cười dài như cố chọc giận thêm.
Đạo sĩ, nếu đã thành thánh thì chắc không còn giận, không còn sân. Ở đây thì ngược lại. Nó chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng quan niệm tắm nước sông Hằng tẩy hết tội lỗi là một tín ngưỡng sai lầm, ngu ngốc.
Đạo sĩ Sotia im sững, không đáp được. Cô gái tấn công tiếp.
Nước chỉ rửa sạch thân thể, không thể rửa sạch được cái tâm. Thưa đạo sĩ khả kính, bằng chứng là cái tâm tham sân si của đạo sĩ vẫn còn y nguyên. Phải biết nhúc nhích cái đầu óc một chút mà tư duy cho đúng đắn, chân chính và sâu sắc hơn.
Thấy đạo sĩ có vẻ im lặng lắng nghe, cô gái chậm rãi thuyết giảng.
Ông chủ của tôi, trưởng giả cấp cô độc, từ khi gặp giáo pháp của Đức Phật Cù Đàm, ông cúng dường gần hết cả gia sản, mà ông luôn tươi cười, vui vẻ, rộng lượng. Tham sân si gì đó dường như diệt gần hết. Ông như ông thánh vậy đó, tu vậy mới gọi là tu. Còn ông thì sao nào? Chẳng biết tu làm sao cả. Vậy mà nhờ cái nước sông ngu ngốc kia tu giùm.
nó rửa tội giùm cho. Hãy tỉnh trí lại đi. Hãy bỏ cái đạo si mê kia mà theo giáo pháp của Phật Cù Đàm đi.
Trời lạnh, nước lạnh, mà bài giảng của cô gái trời đánh thánh vật càng làm cho ông Bà La Môn lạnh hơn. Nhờ lạnh hơn cho nên ông tỉnh ngộ. Thời gian sau, ông bỏ tất cả, xin xuất gia làm tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Đạo Sư và đã trở thành một vị A-La-Hán. Còn cô gái, hôm kia, trưởng giả cấp cô độc kêu cô lại và nói:
Con đã làm việc rất tốt trong bao nhiêu năm qua. Hôm nay ta tuyên bố là sẽ xóa thân phận nô lệ cho con. Vậy con sẽ thu xếp đời mình từ đây về sau như thế nào, con hoàn toàn tùy nghi chọn lựa, ta hứa sẽ giúp cho con.
Thưa chủ, con xin được xuất gia như thanh niên Dasaka mà trước đây chủ đã cho chàng thoát khỏi thân phận nô lệ.
Ông trưởng giả hoan hỷ mỉm cười gật đầu.
Ừ, con còn nhớ chuyện Dasaka à? Đức Thế Tôn rất khen ngợi, bây giờ vị ấy đã là một bậc A-La-Hán.
Thế rồi cô gái được xuất gia, và thời gian sau, tỳ kheo ni ấy đã đắc quả A-La-Hán, đầy đủ thắng trí, thần thông và luôn cả bốn tuệ phân tích. Cô đã sử dụng biện tài thông thái của mình để hàng phục chúng ngoại đạo mồm mép, đem lại lợi lạc tối thượng cho rất nhiều người. Hôm kia, sau giờ nghỉ ngơi, thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả, tỳ kheo ni dùng thiên nhãn thông, thần túc thông, soi lại các kiếp sống xa xăm. Được biết rằng, cô đã có nhân duyên với các chư Phật thời tiền kiếp. Cô đã từng là một vị tỳ kheo ni gương mẫu, rạng ngời về giới hạnh, thu thúc nghiêm túc, nghe nhiều học rộng, giảng nói ý nghĩa về pháp và luật thâm sâu, quảng bác với ngôn ngữ biện tài như nước chảy mây trôi, đúng như dư âm từ quá khứ. Do tu tập, cô trở thành vị ni có đại trí tuệ, và do nhiều, cô trở thành vị ni thông thái. Vì coi mình có đại trí tuệ, coi mình là thông thái, nên cô sinh ra cống cao nhã mạn, coi thường các vị trưởng lão ít học, khinh rẻ, mạt sát học chúng là ngu si, là đần độn. Cho nên, việc sanh ra trong gia tộc hạ tiện là do cái ngã mạn ẩn tìm trong dòng nghiệp không bị tiêu hoại. Vì do nghiệp ngã mạn ấy nên kiếp này tại thành phố Xá Vệ, trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Cồ Đàm, cô sinh ra làm hạng hạ tiện, nô lệ. Thấy nhân duyên và quả ba đời, tỳ kheo ni khẽ ngâm lên một câu kệ như mặt trăng khẽ vén lớp mây mờ để soi chiếu vạn vật, núi sông, cây cỏ.
Ngã mạn và kiêu căng, cổng cao và tự đại, ý mình hay mình giỏi, cậy mình thông minh tài, chê mọi người ngu si, khinh thế gian có rác. Sinh làm người nô lệ, phải sống kiếp tiện nhân, gieo gì thì được nấy, pháp như thực như chân.
Vị tỳ kheo ni A-la-hán xuất thân nô lệ, bất giác mỉm cười, nụ cười tiếu sanh tâm, thơm ngào ngạt của trí tuệ, hương và giải thoát hương.